Làm thế nào để thấy sắc chân đế? Thấy thân tình sắc như một khối. Khi hành giả tiếp tục tu tập định trên bốn đại và đến gần cận định Upachara Samadhi, hành giả sẽ thấy các loại ánh sáng khác nhau. Đối với một số hành giả, ánh sáng ấy có màu xám như khói. Nếu tiếp tục tập trung vào bốn đại trong ánh sáng xám đó, nó sẽ trở nên càng lúc càng trắng hơn, tờ như bông gòn, và rồi sẽ trắng sáng như mây. Lúc ấy toàn thân hành giả sẽ xuất hiện như một hình thể trắng toát. Nếu hành giả tiếp tục tập trung vào bốn đại trong hình thể trắng toát ấy, cuối cùng nó sẽ trở thành trong suốt giống như một khối nước đá hay thủy tinh vậy. Sắc trong suốt này là năm sắc thần kinh, ba sada hay còn gọi năm tịnh sắc, thân tịnh sắc, nhãn tịnh sắc, nhĩ tịnh sắc, tỷ tịnh sắc và thiệt tịnh sắc. Pasada Rupa, sắc thần kinh hay sắc tịnh sắc, trong tập sách này, tùy chỗ, tùy nơi, có thể dịch là sắc trong suốt hay sắc thần kinh hoặc sắc tịnh sắc, ý nghĩa đều như nhau, riêng các sắc khác ngoài tịnh sắc thì dịch là sắc phi tịnh sắc hay các sắc mờ, không trong suốt. Trong tập sách này, tùy chỗ, tùy nơi, có thể dịch là sắc trong suốt hay sắc thần kinh hoặc sắc tịnh sắc, ý nghĩa đều như nhau, riêng các sắc khác ngoài tịnh sắc thì dịch là sắc phi tịnh sắc hay các sắc mờ, không trong suốt. Thần kinh, thân hay thân tịnh sắc được thấy ở khắp toàn thân, trong tất cả sáu căn. Đó là lý do tại sao toàn thân hành giả lại xuất hiện trong suốt như vậy. Hành giả thấy các tịnh sắc này như một hình thể hoặc một khối trong suốt, bởi vì hành giả vẫn chưa hiểu rõ ba loại khối tượng. Gana, đó là khối tượng về tính tương tục, khối tượng về tổng hợp hay nhóm, và khối tượng về nhiệm vụ. Xem lại câu trả lời 1-3 ở trên. Làm thế nào để thấy các tổng hợp sắc? Rupa Kalabas, nếu hành giả tiếp tục phân biệt tứ đại trong hình thể hay khối trong suốt tịnh sắc ấy, nó sẽ lấp lánh và phát ra ánh sáng. Khi hành giả tập trung vào tứ đại trong hình thể này một cách liên tục trong ít nhất nửa giờ, thì hành giả sẽ đạt đến cận định với ánh sáng ấy. Hành giả phân biệt hư không giới trong hình thể trong suốt bằng cách tìm những khoảng không nhỏ ở đó. Lúc này hành giả sẽ thấy rằng hình thể trong suốt phân tán thành các phần tử nhỏ, gọi là tổng hợp sắc, Rupa Kalapa, Rupa sắc cộng Kalapa nhóm tổng hợp. Sau khi đã đạt đến giai đoạn này, tức giai đoạn tâm thanh tịnh, Sitta Visuddhi, hành giả có thể tiến hành tu tập kiến thanh tịnh, Diddhi Visuddhi bằng cách phân tích các tổng hợp sắc. Đây là giai đoạn khởi đầu của thiền minh sát Vipassana, những lợi ích của định. Trước khi giải thích cách làm thế nào để tu tập minh sát, chúng ta hãy nhìn vào một lợi ích thực tiễn có được từ cả hai, cận định mà một hành giả thuần quán ở đây đã đạt đến, và an chỉ định, định của bậc thiền, của vị hành giả theo cổ xe tịnh chỉ. Trong thiền minh sát, do cần phải phân biệt nhiều nên mệt mỏi thường phát sinh. Khi điều này xảy ra, một sự an nghỉ tạm thời sẽ rất lợi ích. Trong chú giải Kinh Song Tầm, Quê Tha Quy Tắc Cá Sút Tá, một bài kinh thuộc Trung Bộ 1, có giải thích cách làm thế nào một hành giả có thể an nghỉ trong thiền. Chú giải liên hệ tỷ dụ, trong suốt một trận chiến, đôi khi những binh lính cảm thấy mệt mỏi, thế lực của đối phương có thể hùng mạnh hơn, và tên bay tới tấp. Vì thế binh lính phải rút vào thành lũy của họ. Bên trong thành lũy, họ được an toàn do tránh khỏi những mũi tên của đối phương và được an nghỉ. Rồi khi họ thấy khỏe và có sức trở lại, họ rời khỏi thành để trở lại chiến trận. Bậc thiền ở đây cũng giống như thành lụy, có thể được dùng như một nơi an nghỉ trong suốt thời gian minh sát. Các hành giả thiền quán không có một bậc thiền và đã khởi sự trực tiếp với thiền tứ đại, có thể dùng cận định của họ như một thành lụy để an nghỉ. Trong cả hai trường hợp, hành giả đều có thể trở lại chiến trường minh sát với thân tâm tươi tịnh và trong sáng rõ ràng. Như vậy, có một nơi an nghỉ sẽ đem lại lợi ích rất lớn trong thiền minh sát. Các tổng hợp sắc trong suốt và các tổng hợp sắc mờ. Các tổng hợp sắc chia thành hai nhóm, các tổng hợp sắc trong suốt và các tổng hợp sắc mờ. Các tổng hợp sắc nào chứa một trong năm tình sắc, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt và thân tình sắc là những tổng hợp sắc trong suốt, còn tất cả tổng hợp sắc khác là mờ. Phân tích các tổng hợp sắc, làm thế nào để thấy bốn đại? Trước tiên hành giả nên phân biệt bốn đại, đất, nước, lửa và gió, của các tổng hợp sắc trong suốt và các tổng hợp sắc mờ. Hành giả sẽ thấy rằng các tổng hợp sắc sanh và diệt cực kỳ nhanh, không thể nào phân tích được chúng, vì hành giả vẫn thấy chúng như những phân tử cỡ nhỏ, do chưa thấu triệt ba loại khối tượng, gana, nên hành giả vẫn còn nằm trong lãnh vực khái niệm, panyati, chứ chưa đến được lãnh vực chân đế hay thực tại cùng tột, paramattha, khối tượng về tính tương tục, khối tượng về tổng hợp và khối tượng về nhiệm vụ. Xem lại câu trả lời 1-3 ở trên để biết thêm chi tiết về khối tượng về danh và sắc. Chính do hành giả chưa thấu suốt những khái niệm về tổng hợp và hình dáng mà các phân tử, các khối nhỏ vẫn tồn tại. Nếu hành giả không phân tích thêm nữa mà cố gắng hành minh sát bằng cách quán sự sanh và diệt của các khối nhỏ ấy, tức các tổng hợp sắc, thì hành giả vẫn chỉ đang cố gắng hành minh sát trên các khái niệm mà thôi. Vì vậy, hành giả phải phân tích các tổng hợp sắc thêm nữa, cho đến khi có thể thấy các đại trong các tổng hợp sắc riêng lẻ để đạt đến thực tại cùng tột chân đế. Nếu do các tổng hợp sắc sanh và diệt cực kỳ nhanh, hành giả không thể phân biệt bốn đại trong các tổng hợp sắc riêng lẻ, thì hãy bỏ qua sự sanh diệt của chúng. Tỷ như khi gặp một người nào mà mình không muốn gặp, hành giả sẽ làm bộ không thấy hoặc để ý tới y vậy. Ở đây cũng thế, hành giả sẽ không chú ý đến sự sanh diệt của các tổng hợp sắc, mà chỉ tập trung vào bốn đại trong các tổng hợp sắc ấy mà thôi. Nếu vẫn không thành công, hành giả nên tập trung vào địa đại lúc trong toàn thân và lúc thì trong một tổng hợp sắc riêng lẻ, xen nhau. Đối với thủy đại, hỏa đại và phong đại cũng làm như vậy. Hành giả cần phải phân biệt được bốn đại trong một tổng hợp sắc trong riêng lẻ và trong một tổng hợp sắc mờ riêng lẻ. Đây là phương thức tiến hành mà chúng tôi dạy tại Thiền viện Ba Ốc. Hành giả phân biệt các đại theo tuần tự từng đại một. Các bản kinh giải thích rằng, hành giả nên phân biệt cả bốn đại một lần, nhưng cần phải hiểu là cách đó chỉ dành cho những hành giả đã thiền xảo hay thuộc hạng lời căn, bởi vì phân biệt các đại của sắc rất sâu xa. Năng lực minh sát của hành giả sơ cơ thường không đủ mạnh và vững chắc để họ có thể thấy tất cả các đại một lần. Vì thế, chúng tôi dạy họ phân biệt các đại theo tuần tự từng đại một, từ căn bản một, từ cái dễ nhất đến cái khó nhất. Sau đó, khi họ đã trở nên rành rẽ trong pháp hành rồi, họ có thể thấy cả bốn đại, tám đặc tính trong một tổng hợp sắc một lần. Mặc dầu hành giả đã phân biệt được 12 đặc tính, song ở đây hành giả chỉ phân biệt 8 đặc tính trong một tổng hợp sắc nhất định, như với địa đại, một là cứng, thô, nặng, hoặc mềm, mịn, nhẹ, thủy đại, chảy, dính, hỏa đại, một là nóng hay lạnh, phong đại, hỗ trợ, đẩy, vì không có những đặc tính đối nghịch trong một tổng hợp sắc. Khi hành giả đã thấy được 4 đại trong một tổng hợp sắc, trong cũng như trong một tổng hợp sắc mờ riêng lẻ, là hành giả đã hoàn tất giai đoạn thực hành thiền chỉ và hoàn tất giai đoạn tâm thanh tịnh, và cũng đang trong giai đoạn khởi đầu của thực hành minh sát, tức kiến thanh tịnh, vì hành giả đang phân biệt danh sắc chân đế, nama, rupa, parigraha, nắm bắt được duyên khởi của danh sắc, và phân tích danh sắc chân đế, nama, rupa, parichedá, phân tích danh sắc, đó là lý do vì sao thiền tứ đại lại bao gồm cả chỉ lẫn quán, samatha và vipassana. Khi đã thành công, hành giả phân biệt bốn đại trong một số các tổng hợp sắc trong và mờ của các căn đó là nhãn căn, nhị căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn và ý căn lần lượt từng căn một. Như đã đề cập ở trên, các tổng hợp sắc trong và mờ đều bao gồm cùng một căn bản tám sắc. Đến đây, hành giả đã phân biệt được bốn sắc đầu, tức đất, nước, lửa và gió, và sẽ tiếp tục để phân biệt bốn sắc còn lại, màu, mùi, vị và dưỡng chất. Tuy nhiên, trước khi tiến hành, trước hết, chúng ta cần phải bàn đến phương thức chung cho việc phân biệt bốn sắc này, bậc xua tan ảo tưởng, chú giải bộ phân tích của tạng, diệu pháp nói, mọi hiện tượng đều được biết bởi một mình tốc hành, ý môn mà thôi. Cái biết thực sự về một khối tượng được thực hiện bởi bảy tốc hành tâm, Yawana, trong tiến trình nhận thức ý môn. Điều này bất kể là môn nào qua đó đối tượng đã đến, xem lại phần giới thiệu ở trên. Lời giải thích của Đức Phật về cách làm thế nào ý căn biết các đối tượng của năm căn khác, xem lại lời trích dẫn ở trang 18-19 trên. Hành giả chỉ có thể biết được địa đại, thủy đại, hỏa đại và phong đại của một tổng hợp sắc với ý thức mà thôi. Đối với màu, mùi, vị của một tổng hợp sắc cũng vậy, hành giả chỉ có thể biết theo cách đó, mặc dù rất dễ thấy được màu với ý thức, nhưng để thấy được mùi và vị theo cách đó lại rất khó, bởi vì thói quen lâu đời của chúng ta là dùng mũi và lưỡi để làm công việc ấy. Do đó, khi thiền của hành giả chưa mạnh và vững chắc, nên dùng tỷ thức hoặc thiệt thức trợ giúp. Tới đây, tôi đã giải thích xong hai cách để phân biệt một đối tượng. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu cách làm thế nào để có thể phân biệt được màu, mùi, vị và dưỡng chất trong các tổng hợp sắc. Làm thế nào để thấy màu, màu, vana? Yếu tố thứ năm cần phải phân biệt là đối tượng của sự thấy, rupa, ramana, cảnh sắc, và được tìm thấy trong tất cả mọi tổng hợp sắc. Màu rất dễ nhận biết đối với ý thức, bởi vì chỉ nhìn các tổng hợp sắc, hành giả sẽ thấy được màu. Màu thì luôn luôn phải là màu của một cái gì, và cái đó chính là tứ đại. Thiền sư Paok Sayadaw giải thích rằng ví như khi chúng ta thấy sự trong suốt của một tấm kính, do nhìn vào tấm kính, ở đây cũng vậy, chúng ta thấy sự trong suốt của một tổng hợp sắc, do phân biệt tứ đại. Tứ đại này là tấm kính có sự trong suốt vậy. Làm thế nào để thấy mùi, mùi hay hương, ganh thá? Yếu tố thứ sáu cần phân biệt là đối tượng của sự ngửi, cảnh khí, và cũng được thấy trong các tổng hợp sắc, do vì thói quen lâu đời của chúng ta là dùng mũi để ngửi, nên lúc đầu hành giả cần có tỳ thức để trợ giúp nhận biết được mùi với ý thức. Để làm điều này, trước hết hành giả cần phân biệt sắc mà hai loại ý thức, mà hai loại thức, tỷ thức và ý thức này nương, đó là tỷ tịnh sắc và sắc trái tim, sắc mờ hay phi tịnh sắc. Tỷ tịnh sắc là yếu tố thứ 10 của tổng hợp 10 sắc, có tỷ là yếu tố thứ 10 hay đoàn tỷ, còn sắc trái tim là yếu tố thứ 10 của tổng hợp 10 sắc. Có trái tim là yếu tố thứ 10, đoàn tâm. Để tìm tỷ tịnh sắc này, đầu tiên hành giả phân biệt tứ đại nơi mũi, nhưng phải chắc chắn là đang nhìn vào một tổng hợp 10 sắc trong mũi, thuộc tỷ căn, chứ không phải thuộc thân căn. Chỉ những tổng hợp tỷ 10 sắc mới có tỷ tình sắc. Kế đến, để thấy được sắc trái tim, hành giả cần phân biệt ý môn, hữu phần, sáng chói. Nói về sự sáng chói của Pawanga là muốn sử dụng ẩn dụ vậy thôi, vì thực ra sự sáng chói của các tổng hợp sắc do chính hữu phần tạo ra hay các tổng hợp sắc do tâm sanh, yếu tố thời tiết, nhiệt của nó tạo ra cho các tổng hợp sắc sáng thêm một tâm thiền trị hoặc minh sát, tạo ra các tổng hợp sắc đặc biệt chói sáng vì ở đó không có các tùy phiền não. Muốn biết thêm chi tiết, xem lại phần sắc do tâm sanh ở trên trang 217. Công việc này tương đối dễ, vì hành giả đã phân biệt được tứ đại trong các tổng hợp sắc trong và mờ thuộc sáu căn rồi. Đến đây, sau khi đã phân biệt được tỷ tình sắc, tỷ môn và Pawanga ý môn, hành giả có thể tiến hành phân biệt mùi của một tổng hợp sắc gần với tổng hợp tỷ 10 sắc chỗ mà hành giả đã phân biệt tình sắc, sắc trong suốt. Hành giả sẽ thấy rằng mùi tác động vào tỷ môn và ý môn cùng một lúc. Làm thế nào để thấy vị rasa? Yếu tố thứ bảy cần phân biệt là đối tượng của các vị giác hay thần kinh thiệt, sắc cảnh vị. Cũng được tìm thấy trong tất cả các tổng hợp sắc. Như đối với mũi, tỷ, lúc đầu hành giả sẽ cần có tỷ thức trợ giúp để biết được vị với ý thức. Và ở đây cũng vậy, trước tiên hành giả nên phân biệt sắc mà hai loại thức này nương. Sau khi đã làm được điều đó, hành giả phân biệt vị của một sắc, của một tổng hợp sắc. Hành giả có thể lấy một tổng hợp sắc từ nước miếng trên lưỡi của mình. Làm thế nào để thấy dưỡng chất? Dưỡng chất, oja, là yếu tố thứ 8 cần phân biệt. Nó cũng được thấy trong mọi tổng hợp sắc và như đã đề cập ở trước, gồm 4 loại. Xem lại trang 214 ở trên, đoạn nói về sắc do nghiệp, tâm, thời tiết và vật thực sanh. 1. Dưỡng chất do nghiệp sanh, tamaja oja. 2. Dưỡng chất do tâm sanh, sittaja oja. 3. Dưỡng chất do thời tiết sanh, utuja oja. 4. Dưỡng chất do vật thực sanh, aharaja oja. Khảo sát bất kỳ tổng hợp sắc nào, hành giả cũng sẽ thấy dưỡng chất. Từ dưỡng chất này chúng ta thấy các rupa kalabas tổng hợp sắc, từ đó trở đi, sinh sôi nảy nở liên tục. Sau khi đã phân biệt được 8 yếu tố hay sắc căn bản có mặt trong mọi tổng hợp sắc rồi, hành giả nên cố gắng phân biệt 3 sắc căn bản còn lại được tìm thấy trong các tổng hợp sắc đặc biệt, đó là sắc mạng căn, sắc tánh nam nữ và sắc trái tim. Khi phân biệt mùi và vị, chính ý môn, danh chứ không phải tâm căn, sắc làm việc phân biệt, căn vẫn cần phải được phân biệt. Làm thế nào để thấy được sắc mạng căn và sắc tánh? Sắc mạng căn chỉ duy trì sự sống của sắc do nghiệp sanh, nên cũng có nghĩa là nó chỉ được tìm thấy ở đó. Như đã nói ở trước, tổng hợp sắc có mắt là thứ 10, đoàn nhãn, gồm có 8 sắc căn bản, bất ly, đất, nước, lửa, gió, màu, mùi, vị, dưỡng chất. Vì lẽ, tất cả các tổng hợp sắc trong suốt đều do nghiệp sanh, nên cũng rất dễ dàng cho hành giả để phân biệt mạng căn này trước trong một tổng hợp sắc trong suốt. Phân biệt một tổng hợp sắc có mắt là yếu tố thứ 10, đoàn nhãn hay mắt thập pháp, và thấy rằng sắc mạng căn chỉ duy trì sự sống, các sắc của tổng hợp sắc riêng nó mà thôi, chứ không duy trì sắc của các tổng hợp khác. Kế đó, hành giả cũng cần phân biệt sắc mạng căn trong một tổng hợp sắc mờ. Thân có 3 loại tổng hợp sắc mờ có sắc mạng căn là 1. Các tổng hợp sắc có trái tim là thứ 10, chỉ ở trong trái tim. Tổng hợp sắc có trái tim là thứ 10, đoàn tâm. 8 sắc căn bản cộng với mạng căn và sắc trái tim. Tổng hợp sắc có tánh là thứ 10, đoàn tánh, gồm 8 sắc căn bản cộng với mạng căn và sắc tánh, nam nữ. Tổng hợp sắc có mạng căn là thứ 9, đoàn mạng căn, gồm 8 sắc căn bản cộng với mạng căn. Xem thêm bản 24 trang 271 sau. 2. Các tổng hợp sắc có tánh là thứ 10, khắp toàn thân. Xem chú thích 3 trên. 3. Tổng hợp sắc có mạng căn là thứ 9. Trước tiên phân biệt sắc mạng căn của một tổng hợp sắc có mạng căn là thứ 9 hoặc của một tổng hợp sắc có tánh là thứ 10 được xem là dễ nhất. Để phân biệt rõ hai tổng hợp sắc này, hành giả hãy tìm sắc tánh. Lúc này hành giả đã phân biệt được sắc mạng căn trong một tổng hợp sắc trong suốt thuộc về mắt. Vì vậy, hãy nhìn lại vào mắt và phân biệt một tổng hợp sắc mờ có sắc mạng căn. Bởi lẽ, các tổng hợp sắc có mạng căn là thứ 9 và các tổng hợp sắc có mạng là thứ 10 đều được tìm thấy trong tất cả 6 căn, nên nó sẽ là một trong hai mà thôi. Nếu nó có sắc tánh thì đó là một tổng hợp sắc có tánh là thứ 10. Ngược lại, nếu không có thì đó là một tổng hợp có mạng căn là thứ 9. Trong trường hợp đó, hãy phân biệt một tổng hợp sắc mờ khác cho đến khi hành giả phân biệt được sắc tánh, rồi tìm sắc này trong một tổng hợp sắc thuộc tai, mũi, lưỡi, thân và trái tim, nhục đoàn tâm. Để phân biệt một tổng hợp sắc mờ thuộc trái tim, hành giả tập trung vào ý môn hay pawanga chói sáng trở lại. Muốn thấy rõ, hãy lắc lắc ngón tay và nhìn xem cái tâm muốn lắc lắc ngón tay ấy, rồi cố gắng phân biệt các tổng hợp sắc hỗ trợ cho pawanga tâm hữu phần. Hành giả cũng có thể tìm chúng ở phần dưới của pawanga, đó là những tổng hợp sắc mờ có trái tim là thứ 10. Tổng hợp sắc có trái tim là thứ 10 hay đoàn tâm gồm 8 sắc căn bản cộng với mạng căn và sắc trái tim. Như vậy, hành giả đã hoàn tất việc phân biệt tất cả sắc trong các tổng hợp sắc đất, nước, lửa, gió, màu, mùi, vị, dưỡng chất, mạng căn và sắc tánh. Và hành giả cũng đã phân biệt được chúng trong các tổng hợp sắc trong và mờ nơi 6 căn. Giai đoạn kế tiếp trong việc phân biệt sắc là phân tích sắc của mỗi căn trong 6 căn giác quan, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và trái tim để thấy ra những loại tổng hợp sắc khác nhau ở đó. 6 giác quan cũng gọi là 6 căn, nhưng vì các căn, tịnh sắc căn như đã được giải thích, thực sự chỉ là sắc hay yếu tố thứ 10 trong các tổng hợp sắc thích hợp, nên có lẽ sẽ được xem là an toàn hơn khi nói giác quan ở đây để chỉ cái thực thể vật lý, tức nhãn cầu hay con ngươi mắt vậy. Hành giả khởi sự bằng cách phân tích chỉ hai loại trong sắc, tịnh sắc, sắc trong suốt